Việt Nam tuần qua, kính chào quý thính giả. Tuần qua, vụ án xét xử ông Đinh La Răng và 21 nguyên lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC giai đoạn 2005-2011, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh. Tòa án sơ thẩm tại Hà Nội dự trù sẽ kết thúc phiên xử vào ngày 21 tháng Giêng, và đây là một sự kiện chiếm hàng tin tức quan trọng nhất trong tuần tại Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, nhìn lại phiên xử cùng các lời bình luận. Vụ án của ông Đinh La Thanh và Trịnh Xuân Thanh có thể nói là chế ngự các tin tức hàng đầu tại Việt Nam. Tin mới nhất là lời khai của ông Đinh La Thanh có thể dính líu đến cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Anh có đồng ý với cái chiều hướng này không thưa anh?
Rất có khả năng là lời khai mới nhất của ông Đinh La Thăng đã liên quan trực tiếp tới trách nhiệm của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại vì cựu ông Thăng không đề cập tới tên của ông Dũng. Nhưng mà khi mà khai về cái chủ trương về chỉ định thầu cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với một đơn vị thành viên là Tổng công ty Xây lắp Dầu khí, tức là PVC, thì ông Thăng đã nói đây là chủ trương của Bộ Chính trị. Thế thì trong cái lời khai của mình, ông Thăng cũng có nói thêm là đã xin phép Chính phủ về chuyện này và đã xin phép Thủ tướng về chuyện này. Thế thì vào cái thời của ông Thăng, khi mà ông Thăng còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thì lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng. Và không thể hiểu khác hơn là cái vấn đề ông Thăng đề cập tới trách nhiệm mà trực tiếp, tức là vấn đề của ông Nguyễn Tấn Dũng là đã cho phép ông Thăng làm cái chuyện đó. Và chúng ta biết bây giờ nhìn rộng ra thì cái vấn đề mà trong cái đấu thầu á, thì cái hình thức chỉ định thầu là bị phê phán và bị lên án nhiều nhất, tại vì cái đó là một trong những con đường ngắn nhất để dẫn tới tiêu cực và tiêu cực khủng khiếp ở Việt Nam. Ví dụ như trong cái thời của Bộ Giao thông Vận tải dưới thời của Đinh La Thăng á, thì 100% dự án BOT, các cái dự án mà thu phí BOT mà chúng ta đang chứng kiến cái làn sóng phản đối phẫn nộ của người dân, thì 100% các dự án BOT là đã được chỉ định thầu. Như vậy mang lại một cái nguồn lực lớn, không phải cho ngân sách nhà nước, không phải cho người dân, mà là cho các nhóm lợi ích vào cái thời kỳ đó. Thế thì bây giờ trở lại cái vấn đề của Đinh La Thăng, thì tôi mới liên hệ lại cái chuyện là thế thì có phải là Đinh La Thăng nói về Nguyễn Tấn Dũng hay không? Thì nó có một cái cơ sở để cho rằng có thể là Đinh La Thăng đã đề cập trực tiếp tới Nguyễn Tấn Dũng mà không phải là ai khác. Tại vì trước khi cái phiên tòa xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh diễn ra đó, thì có một cái điều khá đáng ngạc nhiên là bên cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát tối cao lại thông tin cho báo chí để công bố công khai về thái độ của Đinh La Thăng là đã thành khẩn khai báo. Trong khi đó họ nhận xét về Trịnh Xuân Thanh là không thành khẩn khai báo và cần có cái hình thức xử lý nghiêm khắc. Đó. Nhưng mà với Đinh La Thăng là thành khẩn khai báo. Thì điều đó cho thấy là thế này, là có khả năng là trong phiên tòa này kéo dài 2 tuần thì ông Đinh La Thăng có thể nhận một cái mức án theo tôi là mức độ tương đối nhẹ nhàng và không bị căng thẳng giống như Trịnh Xuân Thanh. Trong khi đó thì với những cái đánh giá gần nhất về Trịnh Xuân Thanh của Viện Kiểm sát, Nhân dân tối cao cũng như là của cơ quan cảnh sát điều tra, thì ông Trịnh Xuân Thanh là một cái nhân vật mà tổng giám đốc của tập đoàn PVC, đấy, tổng công ty PVC, đấy, thì có khả năng sẽ phải nhận cái mức án rất cao, có thể là chung thân và thậm chí là có thể là tử hình, giống như là cái mức án đã áp dụng đối với Nguyễn Xuân Sơn là chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu trước đó. Thế thì cái việc mà tôi nêu ra về cái đánh giá về thành khẩn khai báo của Đinh La Thăng ấy, đã cho thấy là đó là một cơ sở quan trọng để cho thấy là có khả năng là ngay trong quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát tối cao thì ông Đinh La Thăng đã khai rồi, chứ không phải bây giờ ra tòa mới khai, mà khai rồi có lẽ là khai nhiều đấy, và khai trực tiếp về những vấn đề liên quan tới cấp trên của ông Đinh La Thăng, có nghĩa là lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng.
Dạ vâng, thưa anh, khi mà đưa ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh ra tòa về tội cố ý làm sai, thì người ta hiểu rằng cái người đứng đầu của bộ máy hành chính, đứng đầu chính phủ thời đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, thì dĩ nhiên rằng nếu mà ông Đinh La Thăng là bộ trưởng và một chủ nhiệm của một chương trình lớn như vậy, chính là ông Nguyễn Tấn Dũng rất hãnh diện. Thưa anh, thì dù thế nào đi nữa thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng phải chịu trách nhiệm. Nói chung thưa anh, nếu mà đưa ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh ra tòa thì chắc chắn rằng cái người sắp tới phải là ông Nguyễn Tấn Dũng, dù ít dù nhiều. Không, dư luận cứ nghĩ như vậy đúng không anh?
Dư luận nghĩ vậy và pháp luật nghĩ như vậy, tại vì cái logic của pháp luật đó đương nhiên là cái chuyện như vậy. Ví dụ như là khi mà chỉ cần căn cứ vào khai của ông Đinh La Thăng như vậy, tức là trách nhiệm có liên quan tới ông Nguyễn Tấn Dũng, thì có nghĩa là hội đồng xét xử tòa án có quyền là triệu tập ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa đó. Nhưng mà vấn đề là hội đồng xét xử có làm cái chuyện đó hay không, và hiện nay là Bộ Chính trị Đảng và trực tiếp là ông Nguyễn Phú Trọng ấy, là có muốn làm cái chuyện đó hay không, hoặc là có dám làm cái chuyện đó hay không. Đó, thì cái vấn đề đó thực ra thì trong một cái hệ thống mà xét ở tòa án nó phụ thuộc nhiều vào chỉ đạo án của bên cấp ủy đảng, mà đặc biệt là hiện nay là đối với cái vụ án Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh là phụ thuộc rất lớn vào cái chỉ đạo án của Bộ Chính trị Đảng. Thì không có gì chắc chắn là cái khả năng là ông Nguyễn Tấn Dũng có thể được triệu tập tới tòa. Mà cũng có một khả năng nếu như ông Nguyễn Phú Trọng quyết định cái vấn đề triệu tập ông Nguyễn Tấn Dũng tới tòa, thì mọi chuyện nó cũng có thể diễn ra rất nhanh chóng, giống như là cái việc là bên cơ quan cảnh sát và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn thành cái kết luận điều tra cùng với cái cáo trạng đối với ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong một thời gian ngắn kỷ lục, đặc biệt là với ông Đinh La Thăng. Như vậy chỉ trong một thời gian rất ngắn. Thế thì vấn đề là nó phụ thuộc cái vấn đề của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay, số phận của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay nó phụ thuộc vào cái đường đi, gọi là cái đường đi vào cái kế hoạch riêng mà có lẽ chỉ mình ông Nguyễn Phú Trọng và một ít người trong Bộ Chính trị, những người thân cận của ông mới biết được. Thế thì hiện nay thì chưa có dấu hiệu cho thấy là sau Đinh La Thăng sẽ là tới Nguyễn Tấn Dũng. Mà cái dấu hiệu gần nhất lại cho thấy là Đinh La Thăng là ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trước đây thì có một kịch bản đặt ra, một cái giả thiết cũng như là một kịch bản đặt ra là Vũ Huy Hoàng đi trước Đinh La Thăng, có nghĩa là bị bắt trước Đinh La Thăng. Từ Trịnh Xuân Thanh rồi mới kéo tới Vũ Huy Hoàng rồi mới tới Đinh La Thăng rồi mới tới Nguyễn Tấn Dũng. Đó là một cái trục bốn người như vậy. Nhưng mà trong thực tế thì sau Trịnh Xuân Thanh ấy, là tới Đinh La Thăng luôn. Và sau Đinh La Thăng thì hiện nay có cái dấu hiệu mới nhất liên quan tới cái vụ mà lỗ rất lớn khoảng 10, như vậy thất thoát và thiệt hại khoảng 15.000 tỷ đồng của tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, cũng là thuộc Công Thương. Thì trách nhiệm là liên quan tới Vũ Huy Hoàng, đồng thời là có 12 cái dự án đầu tư ngàn tỷ và bị trùm mền gây lãng phí nghiêm trọng, thì cũng thuộc cái thời ông Vũ Huy Hoàng. Thế thành thử hiện nay là cái đánh giá của giới quan sát cũng như của dư luận là nghiêng về cái khả năng là sau Đinh La Thăng sẽ là ông Vũ Huy Hoàng. Chỉ có điều là chưa biết là ông Vũ Huy Hoàng sẽ có thể bị khởi tố và bắt giam vào thời điểm nào. Có thể là trước Tết Nguyên đán năm 2018 hoặc là sau Tết Nguyên đán năm 2018.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Tiếp tục phần bình luận của tiến sĩ Phạm Chí Dũng về phiên tòa xét xử các ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Thưa anh Nhiên nói là cái logic của phiên xét xử là phải dẫn tới ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chứ còn ông cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì trước đây ông là viện trưởng của một viện nông nghiệp hay là cây trồng vậy đó. Thì có vẻ như là một người đã về hưu và cái mục tiêu cũng đưa ra tòa là một chuyện rất dễ. Có thể nói rằng lúc nào đưa ra cũng được. Nhưng mà quan trọng nhất là làm sao đưa tới cái ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa. Bởi vì những cái thủ tục khẩn cấp để bắt ông Đinh La Thăng cũng như thủ tục rất là nhanh chóng để đưa ông Đinh La Thăng ra tòa cho thấy phần nào quyết tâm của ông Tổng Bí Thư. Và thứ hai nữa là ông Nguyễn Phú Trọng cũng là một đối thủ chính trị trong quá khứ với ông Nguyễn Tấn Dũng. Anh có đồng ý như vậy không ạ?
Tôi đồng ý với anh về cách đánh giá và tôi bổ sung thêm thế này. Tức là cái việc mà đưa ông Đinh La Thăng ra tòa rất nhanh như vậy á, nó không chỉ thể hiện cái sự quyết liệt của ông Nguyễn Phú Trọng mà nó còn cho thấy là ông Trọng muốn rút ngắn thời gian, tức là rút hết sức, ngắn hết sức đến mức có thể. Cho nên toàn bộ cái thời gian mà cái kết luận điều tra đối với ông Đinh La Thăng là chỉ có 11 ngày, kể cả ngày nghỉ. Và cái thời gian mà làm cáo trạng, hoàn tất cáo trạng đối với Đinh La Thăng là chỉ có 6 ngày. Như vậy là toàn bộ cái thời gian từ lúc mà ông Đinh La Thăng bị bắt vào ngày 8 tháng 12 cho tới lúc đưa ra xử, chính thức là đưa ra xử tại phiên tòa, tức là vào ngày 8 tháng 1 năm 2018, đấy, là chỉ trong vòng vỏn vẹn có đúng một tháng thôi. Đúng một tháng từ lúc bắt, từ lúc khởi tố bắt giam cho tới lúc đưa ra tòa. Như vậy là nhanh vô cùng. Thì điều đó cho thấy là nó bật ra một cái ý thế này, tức là trong cái lộ trình, cái đường đi nước bước của ông Nguyễn Phú Trọng, kế hoạch riêng của ông về đánh án ấy. Như vậy ít nhất đã xác định được một cái yếu tố, tức là thời gian rút ngắn đến mức có thể nói là thần tốc, làm cấp tốc, và mỗi vụ án trong một thời gian rất ngắn. Và từ đó cho thấy là trong năm 2018, chính xác là thế này, trong nửa đầu hoặc là ngay trong quý 1 năm 2018, là sau Đinh La Thăng, sau khi mà xử xong ông Đinh La Thăng về cái vụ thứ nhất liên quan tới Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, vụ thứ hai liên quan tới 800 tỷ đồng mà gửi vào Ngân hàng Đại Dương, có thể cũng ngay vào năm 2018, thì công an Việt Nam có thể bắt tiếp. Ông Trọng có thể chỉ đạo cho công an Việt Nam bắt tiếp. Vấn đề là bắt tiếp ai? Và cái lời khai của ông Đinh La Thăng về cái chỉ định thầu là chủ trương của Bộ Chính trị ấy, cũng như là cái trách nhiệm liên quan tới ông Nguyễn Tấn Dũng, tôi cho đó là một cái có thể nói là một cái lý cớ rất quan trọng mà từ đó là có thể sang một cái vụ là Đinh La Thăng giai đoạn 2. Hiện nay là Đinh La Thăng giai đoạn 1. Nhưng mà sau đó thì công an có thể mở rộng cái chuyên án là Đinh La Thăng giai đoạn 2 cũng như là Hà Văn Thắm giai đoạn 2. Thì sang giai đoạn 2 sẽ là liên quan tới những người khác, những người mới hơn và những yếu tố mới hơn trong một cái bối cảnh hoàn toàn. Lúc đó sẽ đề cập tới, có thể là sẽ đề cập tới ông Dũng. Nhưng mà tôi chưa biết là, đúng bây giờ thì thật rất khó phán đoán được là cái đường đi nước bước của ông Trọng là như thế nào. Chỉ biết là ông rút ngắn thời gian đến mức có thể và ông làm theo hình thức là cái phương thức là cuốn chiếu. Có nghĩa là vụ nào xong vụ nào chắc vụ đó. Để ông xong cái vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Đinh La Thăng và lúc đó có thể rất hay sang có thể là Vũ Huy Hoàng và Nguyễn Tân Dũng. Nhưng mà tôi đồng ý với anh Phan Bách là vấn đề Vũ Huy Hoàng là rất đơn giản đối với ông Trọng là có thể bất kỳ có thể khởi tố bắt giam được và bất kỳ lúc nào cũng có thể đưa ra tòa được, tại vì cái tì vết mà ông Vũ Huy Hoàng để lại thì nó quá nhiều đi, cho nên bất kỳ lúc nào cũng có thể là đưa ra tòa và chỉ cần một nho nhỏ của ông Hoàng là đã đủ cho cái án của ông Hoàng rất nặng rồi đó. Còn cái vấn đề đối với ông Nguyễn Tấn Dũng mới là cái vấn đề lớn. Tại vì cái vấn đề đối với ông Nguyễn Tấn Dũng, ngoài vấn đề bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng ra thì còn có thể có những cái động ngoại vi, có nghĩa có những cái can thiệp đối với trường hợp của ông Nguyễn Tấn Dũng. Cũng giống như là trước khi mà xử án Đinh La Thăng, đưa Đinh La Thăng ra tòa đó, thì nghe nói là cũng phong phanh có những cái thông tin, tức là cũng có những cái can thiệp nhất định, tác động nhất định từ một số cựu thần, một số đối với ông Đinh La Thăng. Cho nên đó cũng là cái lý do mà ông Trọng phải làm gấp. Và đặt mọi sự đã rồi, có nghĩa là đưa ông Thăng ra tòa và chấm dứt luôn sự can thiệp. Thì tôi cho là sau vụ ông Thăng thì có khả năng với tình hình mà can thiệp như thế thì cái vấn đề của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ được ông Nguyễn Phú Trọng là đẩy nhanh hơn về mặt.
Dạ vâng, dạ, thưa anh, một sự kiện cũng có thể củng cố được cái chuyện mà đẩy nhanh như anh nói đó là thưa anh, dư luận ở ngoài nước nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đi theo chiến dịch đã hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình. Người ta cho là ông là một đệ tử trung thành của ông Tập Cận Bình và là một học trò thi hành rất là quyết liệt. Thì hy vọng rằng cái mục tiêu sắp tới của ông sẽ là đã hổ chứ không phải chỉ diệt ruồi không. Như những ông như là Vũ Huy Hoàng hay là Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh, thưa anh.
Thực ra thì có hai cái giai đoạn trong cái quá trình chống tham nhũng, trong cái chuyện chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng từ trước tới nay. Giai đoạn thứ nhất là cái bắt đầu từ khoảng tháng 6 năm 2016 khi ông Nguyễn Phú Trọng phát lệnh về những việc cần làm ngay. Cái việc cần làm ngay bắt đầu bằng cái vụ Trịnh Xuân Thanh, kéo dài cho tới khoảng tháng 11 năm 2017. Thì cái giai đoạn đó chủ yếu là cái giai đoạn hô hào, vận động, thuyết phục và diệt ruồi. Có nghĩa là chỉ được những quan chức nhỏ và cái hình thức xử lý cũng chỉ là chủ yếu là xử lý bằng biện pháp đảng, kỷ luật đảng và hành chính mà thôi. Chứ còn không phải là bằng biện pháp tư pháp và hình sự. Nhưng bắt đầu từ tháng 11 năm 2017 thì chúng ta để ý là tôi cho là không hoàn toàn không phải ngẫu nhiên là sau cái cuộc gặp với Tập Bình vào tháng 11 năm 2017, chính xác là ngày 12 tháng 11 tại nhân cái hội nghị thì Tập Cận Bình có đến Hà Nội. Thì lúc đó đã diễn ra một cuộc gặp rất đáng chú ý giữa Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng. Mà về mặt hình thức thì cũng chỉ là nhắc lại những cái ký kết giao ước giữa hai nước mà thôi. Nhưng mà sau đó chỉ có 12 ngày thì bỗng dưng là Nguyễn Phú Trọng, ông xuất thần hẳn lên và ông đột ngột tuyên bố, công bố cho dư luận và công luận biết việc sẽ đưa ra xử án đối với Đinh La Thăng. Xin lỗi là đối với Trịnh Xuân Thanh. Lúc đó chưa nói thì Đinh La Thăng. Và sang tháng 12 thì bất thần bắt Đinh La Thăng. Như vậy thì dư luận họ đánh giá rất nhiều về khả năng là rất nhiều khả năng đã có một cái sự tác động nào đó từ phía Trung Quốc, sự hỗ trợ nào đó từ phía Trung Quốc đối với cái chiến dịch đả hổ diệt ruồi của ông Nguyễn Phú Trọng và từ đó nâng thần và quyết liệt của ông Nguyễn Phú Trọng lên và đã tạo ra một cái bước chuyển thế rất lớn, có thể cái bước ngoặt rất lớn, có nghĩa lần đầu tiên Việt Nam khởi tố và tống ra một ủy viên Bộ Chính trị như ông Đinh La Thăng. Điều đó cho thấy là không một ủy viên Bộ Chính trị nào sắp tới mà an toàn cả. Đó thì tôi cho rằng nhiều khả năng là có một sự tác động lớn, từ phía Trung đối với cái chiến dịch đả hổ, chiến dịch được gọi là chống tham nhũng của ông Trọng, và nó chuyển từ cái giai đoạn hô hào và diệt ruồi sang cái giai đoạn đả hổ. Và cái giai đoạn đả hổ theo chúng ta thấy thì lại rất chú ý là lại có một cái sự trùng hợp rất lớn đối với Trung Quốc, là việc bắt khởi tố và bắt ra một ủy viên Bộ Chính trị là ông Đinh La Thăng á, nó cũng giống như cái việc mà cách đây 5 năm, trước đó 5 năm, vào năm 2012 thì Tập Cận Bình đã bắt đầu khởi tố, cách chức và khởi tố ông Bạc Hy Lai, cũng là ủy viên Bộ Chính trị và lúc đó là bí thư tỉnh ủy tỉnh Trung Khánh, Trung Quốc, có thể nói là một cái nhân vật khá cộm lên lúc đó, và thậm chí là lúc đó Bạc Hy Lai còn được đoán là có thể lọt vào tới thường ủy, tức là thường vụ Bộ Chính trị đấy của Trung Quốc nữa. Đó. Thì bây giờ Đinh La Thăng đã chính thức trở thành Bạc Hy Lai của Việt Nam, và tôi nghĩ là đó là một cái dấu chỉ, một cái chỉ dấu cho thấy là ông Nguyễn Phú Trọng gần như đang lặp lại cái lộ trình, quan điểm và lộ trình đả hổ diệt ruồi của Trung Quốc.
Dạ vâng, thưa anh, một câu hỏi chót nữa là thưa anh, nhiều người nói rằng các bản án, các phiên xử ông Trịnh Xuân Thanh rồi ông Đinh La Thăng thì chỉ là sự đấu đá nội bộ không? Thì anh nghĩ thế nào về câu nói này thưa anh?
Tôi cho là cần dựa vào một cái ý mà một viên thượng tướng của Bộ Công an, tức là Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hưng vào tháng 11 năm 2017 đã nói ra là cái cuộc chống tham nhũng kỳ này là chống tham nhũng thời kỳ trước. Thế thì nói chính xác từ tức là thời kỳ trước. Và thời kỳ trước là thời kỳ nào? Thời kỳ trước chỉ có thể hiểu được dư luận hiểu là kỳ của ông Nguyễn Tân Dũng và cái bộ sậu của ông, bộ sậu tham nhũng của ông. Như vậy thì người ta đã mới đặt một cái câu hỏi là thế ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng thời kỳ trước, còn thời kỳ này thì sao? Đó. Và nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà không chống tham nhũng thời kỳ này thì cái gọi là chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng công bằng hay không, có công bằng trong lịch sử hay không, và có đem lại tin cho người dân như ông Nguyễn Phú Trọng mong muốn hay là không? Tại vì có một cái thực tế là cho tới nay là những cái nhân vật mà có những cái dấu hiệu cố ý làm trái và tham nhũng rất lớn, như là Phạm Sĩ Quý cái biệt phủ với cái biệt phủ ở Yên Bái này, rồi Võ Kim Cự là cựu bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh này, liên quan rất nhiều tới vụ Formosa xả thải, rồi bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Bộ trưởng Bộ Y tế đương kim Bộ trưởng hiện nay, với cái việc mà chịu trách nhiệm cho cái việc mà nhập thuốc ung thư giả và hàng loạt những cái chuyện bê bối cho ngành, thì hoàn toàn chưa bị xử lý. Và những người đó đều được đồn đoán là hoặc có cái mối quan hệ thân tình với ông Nguyễn Phú Trọng, hoặc là với thân tình với những người dưới trực tiếp của ông Nguyễn Phú Trọng, và không bị xử lý. Thế thì nếu mà không bị xử lý như vậy, người ta mới gọi là cái cuộc chiến chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng thực ra là cái cuộc chiến chống tham nhũng thời kỳ trước, hay chính xác hơn này, là chống tham nhũng một bên, chống tham nhũng một phe, và hoàn toàn không có phe play. Đó. Mà vậy thì khó mà làm cho người dân hiểu khác hơn ấy. Điều đó là mang tính chất là thanh trừng nội bộ, chứ không phải là một cái cuộc chống tham nhũng toàn diện. Thế thành thử là tôi vẫn chưa hình dung tất cả là trong thời gian tới, trong năm 2018 và kể cả sang năm 2019, thì cuộc chiến được coi là chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng có mở rộng sang hai phe ba phe hay không, có công bằng hay không. Nhưng mà trước mắt cho tới thời điểm này thì cũng chỉ có thể nói là tất cả vẫn là đang khuôn gọn ở cái chống tham nhũng thời kỳ trước trong mặt kép.
Vừa rồi là lời của ông Phạm Chí Dũng, và đến đây Việt Nam Tuần Qua cũng xin chào tạm biệt và xin hẹn quý thính giả vào tuần sau.